chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Giá trị đến từ một món quà soàn xỉn. Bài viết của tác giả Monisa Vaza do Bạch Vân chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có ai chưa từng nhận một món quà như một chiếc máy hút bụi, một chiếc áo len xấu xí hay một gói pin? Không ai trong chúng ta tránh khỏi việc nhận được một món quà không mong muốn. Tất cả chúng ta đều biết về cảm giác thất vọng, chán nản, thậm chí đôi khi là tức giận đối với người tặng quà. Vào các dịp lễ, những người bạn tốt hay các thành viên trong gia đình có thể tặng cho con cái chúng ta những món quà mà chúng không thích. Bọn trẻ có lẽ thích một con thú nhồi bông, nhưng thay vào đó lại nhận được một đôi vớ. Hoặc chúng có thể đã hy vọng nhận được chiếc xe hơi điều khiển từ xa sành điệu kiểu mới nào đó, nhưng thay vào đó lại nhận được một gói bút chì. Làm thế nào để chúng ta giúp trẻ đón nhận những món quà không mong muốn với sự biết ơn thay vì nhăn mặt? Hãy là một tấm gương tốt, làm mẫu cho con bạn về cách nhận quà và những tấm thiệp với sự trân trọng. Ví dụ khi bọn trẻ mang về nhà quà tặng ngày lễ là những sản phẩm thủ công ở trường, hãy nhận xét về sự chu đáo và ý nghĩa của món quà. Bố mẹ yêu cách con nhớ đến màu sắc bố mẹ yêu thích khi con làm ra tấm thiệp này, hoặc bố mẹ rất vui khi con đã dành nhiều thời gian của mình để làm ra đồ trang trí này. Hãy tập trung vào tình cảm hơn là bản thân món quà. Thể hiện sự biết ơn. Chia sẻ sự biết ơn cho tất cả những điều nhỏ nhặt với con của bạn. Cho chúng thấy bạn cảm thấy thật tuyệt vời và cảm kích thế nào khi được tắm nước nóng vào một buổi tối giá lạnh, hoặc khi nhận được một cái ôm ấm áp từ người bạn thân. Chúng ta có thể thể hiện sự biết ơn với cả những món quà nhỏ bé, không đắt đỏ, rất đổi bình thường trong cuộc sống. Và lòng biết ơn của chúng ta biến điều này thành những trải nghiệm kỳ diệu. Đồng thời hãy dạy bọn trẻ rằng chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ đối với những món đồ chơi đắt tiền hay những chuyến đi hoành tráng đến Disneyland. Giúp bọn trẻ lựa chọn lời nói. Trẻ em thường rất thành thực về ấn tượng của chúng, ngay cả khi phải đánh đổi bằng cảm xúc của người khác. Đặc biệt ở lứa tuổi nhỏ, chúng thường nhận xét về ngoại hình khác biệt của một ai đó, hoặc cách chúng biểu đạt không thích đồ ăn ở nhà bà. Một cụm từ đơn giản để trẻ ghi nhớ như: lời nói của con có tử tế chân thành và thực sự cần thiết không? Là cha mẹ, chúng ta cũng có thể giúp trẻ luyện tập trước cách ứng xử khi nhận những món quà mà chúng không muốn, không thích hoặc đã có rồi. Trước tiên, hãy hỏi trẻ xem chúng sẽ nói như thế nào trong tình huống như vậy và cho chúng có cơ hội để giải quyết vấn đề. Sau đó nói với cha mẹ, chúng ta có thể từng bước tham gia và đưa ra các gợi ý phù hợp. Nghe tuyệt đấy, nhưng có thể con cũng cần nhớ nói cảm ơn, ngay cả khi con không nhất định là thích món quà. Khuyến khích trẻ kể cho bạn cảm nhận thực sự của chúng. Chúng ta muốn dạy trẻ nên nhã nhặn khi nhận quà từ người khác và khuyến khích lòng biết ơn, cũng như cách cư xử tử tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng muốn cho các em hiểu rằng các em luôn có thể chia sẻ với cha mẹ hoặc một người đáng tin cậy khác về những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình vào những thời điểm thích hợp. Điều này nhắc nhở trẻ rằng chúng ta luôn muốn hiểu thế giới nội tâm và những cảm nhận của chúng, mà không cần trẻ phải loại ra một số điều được xem như là không được chấp nhận. Ví dụ, chúng ta có thể nói với trẻ, khi chúng ta ở nhà dì Mary, chúng ta hãy nỗ lực cư xử lịch sự ngay cả khi con không đặc biệt thích những gì con có. Một khi chúng ta về nhà, bố mẹ rất muốn nghe tất cả những gì con cảm nhận về món quà của mình. Thông điệp lớn hơn ở đây là, với vai trò là cha mẹ, trẻ có thể nói với chúng ta bằng bất cứ điều gì, và chúng ta sẽ luôn cố gắng hết sức để lắng nghe và hướng dẫn chúng. Khuyến khích tham gia phục vụ cộng đồng. Mặc dù tặng quà là một phần quan trọng trong các dịp lễ, nhưng nó không phải là điều quan trọng nhất. Kỳ nghỉ là để mọi người trao tặng và biết ơn những gì chúng ta được ban phước lành. Phục vụ cộng đồng cho phép chúng ta chia sẻ tinh thần quảng đại theo cách chúng ta cho là cần thiết nhất. Hãy cho phép con bạn tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng phù hợp với lứa tuổi trong kỳ nghỉ. Bọn trẻ có thể thích làm tình nguyện viên tại một điểm cứu trợ thực phẩm, hoặc một bếp ăn, hoặc có thể thành thời gian với động vật tại một khu cứu trợ động vật địa phương. Hoạt động tình nguyện không đặt trọng tâm vào việc quà tặng và giúp trẻ em thấy rằng cảm giác cho đi thậm chí còn vui hơn là được nhận. Hoạt động tình nguyện cũng có thể giúp trẻ hiểu được giá trị của tất cả những gì chúng ta đang có, thay vì muốn nhiều hơn thế. Trao và nhận quà có thể là một phần thú vị của ngày lễ, giúp con bạn hiểu được ý nghĩa đằng sau những món quà và tiếp nhận tất cả những món quà với sự trân trọng sẽ giảm thiểu những tình huống căng thẳng hoặc xấu hổ có thể xảy ra. Nhìn ở một góc nhìn khác và thực hành điều này thường xuyên có thể giúp trẻ chấp nhận đôi tất mới một cách đáng yêu. Monisa Vasa là một bác sĩ tâm thần đa khoa và nghiện, có giấy phép hành nghề tư nhân tại quận Cam, California. Cô là tác giả của những cuốn sách thực tiễn dành cho trẻ em, vận động chạy marathon, học viên yoga và thiền định. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.